Câu 105 tóm lược những điều trên đây, bàn thêm về sự sửa lỗi tha nhân. Con rất yêu dấu của cha. Cha đã thỏa mãn ước nguyện của con, đã giải thích cho con về cách sửa lỗi tha nhân như con đã xin cha. Đừng để con bị lừa dối bởi ma quỷ hoặc bởi cái nhìn chiến cận của con, trừ phi có mặc khải rõ ràng của cha liên quan đến một lỗi lầm nào. Con thì sự sửa dạy của con luôn phải có tính bao quát chứ không cá biệt, và phải kèm theo một sự khiêm nhường. Tuân theo phương pháp cha đã chỉ cho con là phải tự trách mình trong khi trách mắng người khác. Cha đã nói, và bây giờ cha nhắc lại, bằng bất cứ cách nào không được xét đoán người khác nói chung, các tôi tớ cha nói riêng, dựa vào những tâm trạng đáng vui hay đáng buồn của họ mà nghĩ về tình trạng linh hồn họ. Cha đã cho con biết vì lý do nào không nên xét đoán, bởi vì nếu xét đoán, con sẽ sai lầm trong phán đoán của con. Điều con và các tôi tớ cha phải làm đối với tha nhân trong trường hợp đó là cảm thương, phải dành sự xét đoán cho cha. Cha còn tỏ bày cho con về giáo lý và cách thức khi có kẻ đến xin con chỉ dẫn lối thoát khỏi cái ách tội trọng và bước vào con đường nhân đức. Con hãy dạy cho họ biết nguyên lý và nền tảng là mến yêu nhân đức, khởi sự bằng sự biết mình và nhận biết lòng nhân hậu của cha đối với họ. Con hãy bảo họ hãm dẹp và hủy bỏ ý riêng, đừng để nói chống lại cha trong bất cứ điều gì. Con cũng dạy cho họ biết việc hãm mình đền tội, nhưng chỉ coi đây là một phương kế chứ không phải mục đích chính. Hơn nữa, việc hãm mình đền tội sẽ không đồng đều cho mọi người, nhưng phải phù hợp với sức khỏe và điều kiện của mỗi người. Theo quy luật này, có những người sử dụng nhiều, có những người sử dụng ít các phương tiện bên ngoài này. Cha đã nói, con không được quở trách tha nhân về một lỗi lầm riêng biệt nào, nhưng chỉ khiển trách cách chung chung, theo cách cha đã chỉ bảo con. Tuy nhiên, cha không muốn con tưởng rằng đứng trước một sự lỗi lầm bên ngoài quá rõ ràng, con không được sửa lỗi cho nó, giữa nó và con. Con có thể làm, và nếu nó cố chấp và từ chối sửa mình, con còn được phép nói cho hai hoặc ba người biết việc đó. Nếu thế vẫn chưa đủ, con có thể tố cáo kẻ có tội với nhiệm thể của Hội Thánh. Điều cha muốn nói với con là con hãy khôn ngoan và đừng vội vàng dựa trên những gì con cảm nghĩ bên trong hoặc những gì bên ngoài xem ra hay hình như. Cả khi con thấy rõ ràng sự thật và chứng kiến được, ngay cả bằng một thị kiến hay một cảm nghiệm nội tâm được cha ban cho trong tâm trí, con vẫn không phải mắng trách ai. Cần sửa lỗi trong những trường hợp đó, con cũng phải sử dụng phương cách mà cha đã dạy con. Đó là cách chắc chắn nhất để không bị ma quỷ dẫn vào chỗ sai lầm dưới chiêu đề bác ái đối với tha nhân. Con rất yêu dấu của cha. Đến đây cha đã làm xong việc giải thích cho con về những gì cần phải tuân giữ để duy trì và gia tăng sự hoàn thiện của linh hồn. Câu 106 về những dấu hiệu để biết thị kiến hoặc thăm viếng thiêng liêng là của Thiên Chúa hay là bởi ma quỷ. Bây giờ cha sẽ bày tỏ cho con như con đã xin về dấu hiệu cha ban cho linh hồn để nó có thể phân biệt những cuộc thăm viếng nó đón nhận, tức những thị kiến hay những an ủi thiêng liêng ban cho nó là do cha hay không. Cha đã nói với con, Dấu hiệu của sự hiện diện của cha là niềm hoan lạc cha để lại sau cuộc thăm viếng, là niềm ước ao các nhân đức, nhất là nhân đức khiêm nhường đích thực và đức ái nồng nhiệt. Con đã hỏi cha, trong niềm hoan lạc này có thể pha lẫn một ảo tưởng nào chăng? Và nếu thế, con ưa theo phần chắc chắn hơn và chỉ nên căn cứ vào dấu hiệu nhân đức là dấu hiệu không thể sai lầm. Vậy cha sẽ nói cho con hay sự sai lầm có thể lẫn vào đó, để thế con có thể nhận ra được niềm vui thiêng liêng kia là thật hay giả. Đây là cách kẻ thù có thể lừa dối con. Con nên biết, vật thụ tạo có lý trí cảm thấy vui mừng mỗi khi nó đạt được sự thiện mà nó yêu chuộng và ước ao. Càng yêu thích điều thiện đó, nó càng ít nhìn xem, càng ít để ý khảo sát cách khôn ngoan. Nó hết sức vui sướng vì được an ủi, và niềm vui nó đạt được như nó muốn sẽ không để nó phán đoán gì nữa, không còn lo xét xem điều đó có giá trị đến đâu. Đối với những kẻ quá yêu chuộng và ước ao những an ủi thiêng liêng cũng vậy. Chúng tìm kiếm và tha thiết với những sự ngọt ngào hơn là tha thiết với cha. Như cha đã nói với con về những kẻ ở trong bậc chưa hoàn hảo, chúng nhìn vào những ân huệ là sự an ủi cha ban hơn là nhìn vào tình thương của đức ái đã khiến cha ban những ơn đó. Các kẻ này có thể bị lừa dối trong niềm hoan lạc của mình, không kể những nguy hiểm khác mà cha sẽ nói riêng với con ở một nơi khác. Chúng bị lừa dối như thế nào? Con nghe đây, khi chúng chỉ tìm sự an ủi như vừa nói trên, và khi sự an ủi đến với chúng, hoặc chúng có được thị kiến bất cứ từ đâu, chúng sung sướng vì nhận được những gì chúng vốn yêu thích và ước ao. Bởi vậy thường xảy ra là những an ủi này có thể đến từ ma quỷ, mà chúng cũng cảm thấy vui mừng. Đúng vậy, như cha đã nói với con, khi ma quỷ thăm viếng một linh hồn, sự hiện diện của nó thoạt tiên mang đến niềm hoan lạc, nhưng sau đó nó để lại trong linh hồn sự buồn sầu, lương tâm cắn sức và không ước ao gì về đàn nhân đức. Cha muốn nói thêm, niềm hoan lạc này có thể kéo dài, đôi khi linh hồn cảm thấy hoan hỷ trong suốt giờ cầu nguyện. Nhưng nếu niềm hoan lạc này không liên kết với một sự ước ao nhân đức, không đụm màu khiêm nhường và không được cháy lửa tình yêu mến cha, thì niềm an ủi ấy, cuộc thăm viếng ấy là của ma quỷ chứ không bởi cha. Linh hồn đạt được một niềm hoan lạc, nhưng vì nó không kết hợp với sự yêu mến nhân đức, cho nên thấy rõ ngay đó là thứ hoang lạc đến từ sự ước ao được an ủi nội tâm cho bản thân thôi. Lúc ấy nó sung sướng vui mừng vì tưởng đã đạt tới điều nó ước mong. Bởi vì đặc tính của bất cứ tình yêu mến nào cũng là sự vui mừng khi đạt được điều mình yêu mến. Vậy con không nên tin vào niềm hoang lạc thôi, cho dù nó kéo dài suốt thời gian của sự an ủi, có khi lâu hơn nữa. Bị lừa dối bởi sự hoan lạc này, tình yêu sẽ không phát hiện được sự dối trá của ma quỷ. Nếu nó không nhờ vào những dấu hiệu khác mà đức khôn ngoan cung cấp cho nó, nếu nó hoạt động cách khôn ngoan, nó sẽ hỏi, niềm hoan lạc này có kèm theo sự yêu mến nhân đức không? Có thể nó sẽ phân biệt ngay được sự thăm viếng này là của cha hay là bởi ma quỷ. Đó là dấu hiệu để phân biệt cha muốn chỉ bảo con. Khi cha nói với con về niềm vui con cảm nhận và dấu chỉ cha đến thăm viếng, tức niềm vui có kèm theo nhân đức, đó là dấu hiệu chắc chắn để nhận xét có sự lừa dối hay không. Và niềm vui con cảm nhận gây nên do sự hiện diện của cha hay là do tính tự ái thiêng liêng và niềm ước ao được an ủi. Sự thăm viếng của cha mang lại niềm vui cùng với lòng mến yêu nhân đức. Sự thăm viếng của ma quỷ chỉ tạo nên niềm vui mà thôi. Khi linh hồn nhận thấy mình không tiến bộ về đàn nhân đức hơn trước đó, thì phải kết luận niềm hoang lạc này là do sự tự tìm kiếm những an ủi thiêng liêng. Con nên biết, không phải mọi người đều bị lừa dối bởi niềm vui này, mà chỉ những kẻ bất toàn, những kẻ chỉ lo tìm kiếm sự an ủi và nhìn vào ân huệ hơn là nhìn vào đấng ban ơn. Còn những người không vì lợi ích bản thân nhưng đem hết tình yêu mến cha, họ nhìn vào đấng ban ơn chứ không nhìn vào những hồng ân, và biết các hồng ân chỉ có giá trị vì cha là đấng ban ơn, chứ không vì sự ủi an mà các hồng ân đó đem lại. Những người đó không bao giờ bị lừa dối bởi niềm hoang lạc này. Họ có một dấu hiệu chắc chắn để phân biệt, là khi ma quỷ tìm cách lường gạt họ bằng cách đội lốt thiên thần sáng láng đến viếng thăm, mang đến trong tâm trí họ một niềm hoang lạc lớn lao. Vì họ không phải là những kẻ say mê ước ao sự an ủi thiêng liêng, cho nên nhờ có sự khôn ngoan này, họ đã mau lẹ khám phá ra cạm bẫy của ma quỷ khi nhận biết rằng một khi niềm hoang lạc qua đi, họ ở lại trong tối tăm. Khi đó họ hạ mình xuống trong sự nhận biết mình, họ từ bỏ mọi sự ủi an và sẽ say mê gắn bó với những lời giảng dạy của ngôi lời con cha. Ma quỷ rất xấu hổ vì bị thua, sẽ không bao giờ hoặc rất ít khi dám xuất hiện dưới hình thức này nữa. Trái lại, các kẻ ham thích những an ủi cho bản thân thường hay được ma quỷ đến thăm. Nếu bị lừa dối, chúng có cách nhận ra sự lầm lạc của mình nhờ phương pháp cha đã chỉ vẽ cho con, nghĩa là bằng cách nhận ra niềm hoang lạc không mang theo nhân đức. Và khi cuộc viếng thăm chấm dứt, chúng không có được một lòng khiêm nhường với đức ái chân thật và hết lòng ước ao cho vinh quang cha và ơn cứu độ các linh hồn. Như vậy, lòng nhân hậu của cha hằng lo gìn giữ tất cả các con, những người hoàn thiện và những kẻ bất toàn, bất cứ các con sống trong bậc nào. Chúng con có thể vạch mặt tất cả những mưu trước của ma quỷ nếu các con giữ vững ánh sáng của trí tuệ mà cha đã ban cho các con cùng với con ngươi của đức tin rất thánh. Các con đừng để ma quỷ làm lu mờ ánh sáng này, cũng đừng dập tắt ánh sáng này bằng tính tự ái của các con. Bởi vì nếu các con không muốn đánh mất ánh sáng này, không ai có thể cúp lấy của các con. Câu 107. Thiên Chúa không khinh chê những ước ao thánh thiện của các tôi tớ Ngài. Ngài rất yêu thương các kẻ kiên trì gõ cửa đấng chân lý. Con rất yêu dấu của cha. Cha đã làm xong việc soi sáng những nghi nan của con. Cha đã ban cho cặp mắt trí tuệ con một luồng ánh sáng cần phải có để tránh những cạm bẫy ma quỷ có thể giăng ra để hại con. Như vậy, cha đã thỏa mãn tất cả các lời con xin. Bởi vì con hãy tin cha, cha không khinh chê những ước nguyện của các tôi tớ cha. Ai xin, cha sẽ cho, và cha mời gọi các con hãy xin. Không gõ cửa sự khôn ngoan của con một cha bằng cách tuân theo giáo lý của Ngài sẽ là điều làm mất lòng cha. Theo giáo lý của Ngài là gõ cửa và kêu tới cha là Chúa Cha hằng hữu bằng tiếng nói của niềm ước ao thánh thiện, bằng những lời cầu nguyện khiêm nhường và liên lỉ. Chính cha là Chúa Cha sẽ ban cho các con bánh ân sủng nơi cửa đến chân lý diệu hiền. Đôi khi để thử thách những ước nguyện và sự bền chí của các con, cha làm ra vẻ không nghe lời các con. Nhưng sự thật, cha nghe rõ lắm, và cha ban cho tâm trí các con những gì cần thiết.